Võ Động Thiên Hà, chương 39, bình cảnh cấp 9, góc truyện audio.com. Đầu đông, khí trời phương Bắc lạnh giá, một cỗ gió lạnh thấu xương thổi qua có thể làm cho gương mặt cảm thấy đau rát. Nhưng thời tiết khắc nghiệt như thế, trong võ đường Đồ Gia, trên sân luyện công, lại có một thiếu niên khắc khổ không ngừng tu luyện. Bên cạnh vị thiếu niên này còn có một thiếu niên khác lớn hơn vài tuổi cũng không sơ rét lạnh, đang không ngừng diễn luyện đồ thị tinh ý quyền. Hai vị thiếu niên này chính là Vân Thiên Hà và hộ vệ của hắn Sử Trường Đức. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, quá mức tập trung vào tu luyện, khiến cho thân thể cùng tinh thần chịu áp lực quá lớn, cũng chính là lúc cần buông lỏng tập luyện nghỉ ngơi. Vân Thiên Hà mấy ngày nay vẫn không ngừng tu luyện nhưng tần suất cũng trở nên thong thả, buông lỏng để nghỉ ngơi. Nhưng mà nghỉ ngơi thả lỏng vài ngày, khiến cho tinh lực của Vân Thiên Hà đạt tới một trạng thái đỉnh mới, hắn bắt đầu tăng cường biên độ tu luyện, khiến cho công lực của hắn gia tăng nhanh hơn rất nhiều. Bây giờ Vân Thiên Hà đã đạt tới võ sĩ cấp 8 đỉnh phong, hiện tại hắn tu luyện dẫn lưu tráng cơ pháp đã không còn hiệu quả. Vào thời điểm hiện tại trời đông giá rét khiến cho thác nước cùng hồ nước bao phủ một tầng băng rất dày, nhưng quá trình tu luyện của hắn không bị nguyên nhân này làm cho gián đoạn. Vân Thiên Hà đứng bên hồ, diễn luyện một lần toàn bộ đồ thị tinh ý quyền, khiến cho toàn bộ thân thể nóng lên, sau đó vận khởi kinh lực hét lớn một tiếng, giơ quyền, nhằm thẳng mặt hồ nện xuống. Răng, rác, lớp băng dày trên mặt hồ không chịu đựng nổi kình lực tập kích bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt không ngừng lan tràn ra, mà nơi Vân Thiên Hà đứng chính là trung tâm, đã tạo thành một hố băng thật lớn, bọt nước bắn lên đầy trời. Bọt nước bắn lên cao từng đạo cuồng phong lạnh lẽo thổi qua, Vân Thiên Hà mặc dù không sợ loại lạnh lẽo này, nhưng cũng không khỏi dùng mình một cái. Bịch bịch, lúc này tại trung tâm của những vết rạn nứt hố nước do băng vỡ ra ngày một lớn thêm, bên trong bọt nước không ngừng bắn lên, mà thân ảnh Vân Thiên Hà đã lao vào trong đó biến mất không thấy. Hồ nước nhiệt độ cực kỳ lạnh thẩm thấu vào trong xương cốt của hắn, Vân Thiên Hà căn răng chịu đựng cái lạnh không ngừng xâm nhập, sử dụng thuật nín thở, một hơi lặn xuống đáy hồ. Sau khi lặn xuống đáy hố, nhiệt độ ấm hơn rất nhiều so với trên mặt hồ, không còn lạnh như băng nữa, Vân Thiên Hà dần dần thích ứng với nhiệt độ tại độ sâu này, bắt đầu toan tính công pháp tu luyện. Vân Thiên Hà rất thích tu luyện dưới đáy hồ, bởi nơi này chỉ có mình hắn, nên độ tập trung sẽ cao hơn nữa áp lực nước gây ra cho hắn cao hơn so với ngoại giới rất nhiều. Cỗ áp lực này tương tự như môi trường trọng lực kiếp trước, tuy rằng phương pháp rèn luyện dẫn lưu tráng cơ pháp có sự khác biệt so với phương pháp của kiếp trước nhưng hiệu quả mang đến lại giống nhau tới kỳ diệu. Nhưng mà tại đáy hồ tu luyện còn có nhiều chỗ tốt hơn rất nhiều so với luyện tập trong phòng trọng lực, đầu tiên là thuật nín thở dưới điều kiện thích hợp không ngừng phá vỡ cực hạn, hơn nữa trong nước còn chứa những phần tử rất có lợi cho thân thể, không ngừng được hấp thu thông qua lỗ chân lông, còn rèn luyện khả năng thích nghi đối với môi trường nước. Rất nhiều chỗ tốt mà phòng trọng lực của kiếp trước không có được. Bởi vậy, Vân Thiên Hà tu luyện ở nơi này tuy rằng chỉ góc truyện audio.com để bổ sung những chỗ mà công pháp còn thiếu, nhưng còn thu được rất nhiều chỗ tốt khác. Dưới đáy hồ, mỗi một quyền đánh ra rất thong thả, nhưng kình lực lại vận dụng một cách rất đúng mực, những xoáy nước đang dần dần hướng lên phía mặt hồ, càng lúc càng nhiều xoáy nước được phát ra, không ngừng cộng hưởng, không ngừng đánh sâu vào tầng băng cứng rắn phía trên mặt hồ. Vân Thiên Hà chọn lựa dân lưu tráng cơ pháp để tu luyện, bởi vì phương pháp tu luyện này có thể bổ khuyết cho những bộ phận cơ gân mà đồ thị tinh ý quyền không thể tác dụng đến, sau một quá trình tu luyện khắc khổ siêng năng, cơ gân da trên thân thể của Vân Thiên Hà không ngừng được rèn luyện nâng cao, ngày một trở nên hoàn thiện. Hắn có thể cảm giác được phần lớn các bộ phận trên thân thể đã đạt tới chín thành hỏa hầu, nhưng vẫn còn một số nơi mà cả hai công pháp đều không đạt được hiệu quả như mong muốn, hắn vẫn đang cố gắng tu luyện để hoàn thiện toàn bộ. Dưới đáy hồ sau một hồi tu luyện, Vân Thiên Hà vừa đánh xong bộ phá thiên quyền pháp, cảm giác được thuật nín thở đã đạt tới cực hạn, sử ra một chiêu trong phá thiên quyền pháp, cả người giống như đạn pháo từ đáy hồ phi lên, tốc độ rất nhanh, giống như giao long thăng thiên, hội tụ kình lực. Một quyền tích xúc đánh thẳng vào hòn giả sơn bên hồ, chỉ thấy trên vách núi kia bắt đầu ông ông rung chuyển, trên mặt đá để lại một cái quyền ấn thật sâu. Vân Thiên Hà từ dưới nước tu luyện dân lưu tráng cơ pháp, sau khi rời khỏi áp lực thay đổi, khiến cho cơ nhục không ngừng rung động. Một cỗ đau đớn chết lặng từ trong thân thể của Vân Thiên Hà phát ra, tiếp đó một cỗ nhiệt lưu bắt đầu lan tỏa toàn thân, lỗ chân lông không ngừng mở rộng, mặc cho gió lạnh thổi vào nhưng hắn lại cảm thấy sảng khoái vạn phần. Hắn biết công lực của mình đã đột phá để thăng lên cấp 9. Đây chính là hiệu quả của việc nghỉ ngơi, thả lỏng, lấy lại tinh lực. Sau đó tập trung tăng cường biên độ tu luyện, việc đi săn bắt chim ưng, không khiến cho tốc độ tu luyện chậm lại mà còn tăng lên, khiến cho Vân Thiên Hà rất vui vẻ. Nhưng bất quá hắn chỉ vui vẻ chút ít, nhưng Vân Thiên Hà lại gặp phải một vấn đề trọng yếu, đó chính là sau khi đạt tới cấp 9, chính là đạt tới giai đoạn bình cảnh vô cùng quan trọng, nếu có thể đột phá sẽ đứng vào hàng ngũ võ sư. Tu luyện dẫn lưu tráng cơ pháp đến tầng thứ này đã không còn tác dụng nhiều nữa, nếu như hắn cứ tiếp tục tu luyện đồ thị tinh ý quyền cùng dẫn lưu tráng cơ pháp, kết hợp cả hai loại phương pháp này muốn đột phá bình cảnh trọng yếu, sợ rằng sẽ tốn thời gian rất lớn. Bởi vì cho dù kết hợp cả đồ thị võ kinh và ngư huyền võ kinh lại vẫn còn tồn tại nhược điểm. Hai bộ võ kinh này, quả thật có chỗ cao minh, giai đoạn đầu tốc độ đề thăng cảnh giới giống như hỏa tiễn, nhưng đến bình cảnh đột phá cuối cùng lại trở nên vô lực, nếu không thì đồ chính minh cùng nhiều người khác nữa sẽ không mãi ghim chân tại cảnh giới tiên thiên võ sư không cách nào đột phá. Suy nghĩ một chút, hắn nhảy xuống đáy hồ diễn luyện một lần dân lưu tráng cơ pháp, sau đó trở lên sân tập tu luyện một hồi tam hợp nhất thức trong đồ thị tinh ý quyền, Vân Thiên Hà phát hiện hiệu quả của hai phương pháp này đã giảm sút cực lớn, gần như không còn tác dụng đối với 9 cấp võ sĩ. Thật sự phải dùng thời gian để đền bù sao? Điều này tuyệt đối không được. Gocchuyenaudio.com Vân Thiên Hà đi tới cái thế giới này, thời gian tu luyện võ học đã bị chậm đi rất nhiều, hắn không muốn lãng phí thời gian, nếu như hao tốn thời gian tuổi trẻ, nếu không sau này hắn muốn có một cuộc sống tiêu sái dễ dàng là chuyện không tưởng. Hắn chợt nhớ tới vô lượng tinh kinh hắn đã tu luyện được nửa năm, bây giờ lượng tinh khí tích trữ trong thân thể có thể giải khai thêm mấy cái huyệt đạo nữa, như vậy có thể đả thông được bình cảnh cấp 9 này một cách dễ dàng. Nhưng ngay sau đó hắn lại lắc đầu, lần trước hắn nóng vội nên lãng phí đại lượng tinh khí chỉ giải khai được 9 huyệt đạo thắp sáng được 9 tinh vị, đã khiến hắn đau lòng một thời gian dài vì không thể hoàn thành thắp lên được một tinh vị đồ, khiến cho hiệu quả phụ trợ đạt được ở mức cực thấp, hắn hiện giờ không dám lưỡng tinh khí trong cơ thể một chút nào, bởi vì hắn biết việc tu luyện vô lượng tinh kinh mang đến hiệu quả cực kỳ lớn, hắn không muốn lãng phí như vậy. Trước khi hắn đã tính toán tu luyện tuyệt chiêu thương hồn chỉ của vị huấn luyện viên kiếp trước thông qua tinh khí, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ luyện tập một chút ít vào buổi đêm vắng người, hắn không muốn hao phí tinh khí trong cơ thể để làm thí nghiệm, mặt khác hắn cũng rất tin tưởng vào thương hồn chỉ một tuyệt chiêu sát thủ. Nếu như bài trừ phương án dùng vô lượng tinh kinh ra ngoài. Nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá lên sơ cấp võ sư, chỉ còn một cách là tìm được một loại công pháp tu luyện cao cấp hơn. Cao mày trầm tư một chút, quay đầu lại nhìn thấy Đường Linh Vũ đang đi đến, trên tay mang theo một con chim ưng uy vũ hùng tráng mà gần đây hắn mới thành công thuần phục. Thấy Đường Linh Vũ đi tới, trong đầu Vân Thiên Hà đột nhiên hiện tinh quang, nghĩ tới một chuyện, nhìn về phía Đường Linh Vũ hai mắt tỏa sáng, cất bước đi tới. Đường Linh Vũ tính toán đến võ đường tìm Vân Thiên Hà, nhưng khi đến nơi hắn đột nhiên phát hiện Vân Thiên Hà đang tập trung về phía mình với một ánh mắt quái lạ, vô thức giật mình, trong lòng có chút không yên. Hắn định làm gì? Cách chương.